Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bầu Lùng Tung Không Gió của tác giả Nhất Phượng. Mời các bạn cùng nghe.
Con Cầm chết rồi. Cả khu chợ xóm mới dậy lên. Người chép miệng, tụi con nhỏ căn đầy kiếp đọa gì đâu à. Kẻ lắc đầu, khổ thân bà Sáu ốm. Người chửi đồng, mẹ cha cái quân thất đức. Ông là người hay tin sao chót. Sau chuyến tham quan nước ngoài, ông về con Cầm chết đã được 5 hôm. Nó chết vì đẻ khó, người ta chỉ cứu được đứa trẻ. Ai đến dự đám ma cũng ngó nó một chút. Thằng bé khóc oe oe, ngọ nguậy trong tấm mền cũ. Cái đầu nó to đùng. Bà Sáu ôm ngồi bó gối ở một góc. Căn chòi cất nhờ vào vách trạm xá xã, không đủ chỗ, nên cái quan tài phải để ló ra ngoài một nửa. Ông à, ở xã người ta quyên góp giúp bà già con Cầm. Tôi có nhờ chú Lâm đem cho ít gạo với tiền. Bà ngập ngừng tiếp. Con nhỏ chết, không chừng lại tốt cho nó. Ông à, dù gì thì khủng khiếp như nó. Bầy ong châu đầu đốt một lượt. Ông bật ngồi dậy. Cầm ngay. Tiếng quát bùng ra trong cổ họng, giống như một tiếng gầm bị hãm lâu. Bà vợ giật nảy người nín khe. Ông thấy đầu váng vất, người nặng nề như muốn sốt. Con Cầm nó đâu có khùng. Ông biết, ông đã nhìn thấy nó một lần trong căn chòi sách, qua đợt cứu trợ dân nghèo và trẻ tàn tật trong huyện. Nó chỉ như đứa trẻ lên 3. Đứa trẻ có một khuôn mặt của một thiếu nữ đẹp và đôi chân của một hình nhân đắp vụng. Nghe nói, khi bà Sáu ốm phát hiện thì cái thai trong bụng con Cầm đã gần 5 tháng. Lúc hàng xóm kéo tới thăm, nó vẫn nằm trên chiếc giường sách, cựa quậy đôi chân nhão nhợt, lèo khèo, cười ặc ặc. Cái bụng u lên lùm lùm, làm cho thân hình nó càng kỳ cục khó coi. Mấy người đàn bà vừa sụt xịt mũi, vừa rủa thằng trời đánh thánh đâm nào. Sao ông trời không đản mạng nó đi, còn người ta vậy mà cũng không tha. Đáng nghi nhất là đám tám tranh, thằng cha lúc nào cũng y như mới trèo ra từ cái lu hẻm đó. Tám tranh sống teo ngoèo một mình ở sát vách căn nhà lồng chợ, nơi có một lối đi nhỏ xíu, ẩm thấp, dẫn tới căn chòi của bà Sáu ốm. Hắn ta chuyên đẩy hàng mướn cho mấy bà trong chợ, kiếm được đồng nào, nốc rượu tuốt đồng nấy, không đàn bà con gái nào chịu đến gần hắn. Hắn ta đúng chắc là ế vợ. Kệ bà nó chứ, hắn cần đàn bà con gái làm chi, rượu mới là số một. Thỉnh thoảng tám tranh lọ mọ tới nhà bà Sáu ốm xin cơm nguội. Thì còn xin ai được nữa? Vài lần người ta bắt gặp hắn ngật ngưỡng khoa chân múa tay trước chõng nằm của con Cầm, những lúc bà Sáu ốm đi bán vé số chưa về. Hắn luyên thuyên say sưa, nước miếng văng tung tóe. Con Cầm nằm cười ặc ặc. Tám tranh bị công an xã mời tới mời lui, cuối cùng cũng êm. Hắn ta tiếp tục nốc rượu vào, đi sáp xóm, chửi láp sáp những đứa nào dám nghi ngờ hắn, tố cáo hắn. Có hồi hắn ta lè nhè kể với mấy tay bạn nhậu rằng có một buổi tối nọ, vì quá đã nên hắn nằm lăn ngoài chợ. Trong cơn lơ mơ, hắn thấy có mấy thằng choi choi từ phía quán cà phê Lều Vườn Mộng của cha Hai Tung ra, lẻn vào căn chòi bà Sáu ốm. Nhưng người ta nửa tin nửa ngờ lời hắn, bởi Hai Tung đã đi tù từ mấy tháng trước, sau cái lần bị công an hốt quán, vì tội chứa chấp mại dâm, còn đâu mà đối chứng. Thưa chú ạ, anh thấy chánh văn phòng vừa điện nhắc, sáng mai chú đi dự lễ khánh thành bệnh viện ạ. Ừ, ông nhắm mắt hờ hững, trả lời chị người làm. Mai ông có nên ghé thăm bà Sáu ốm. Người đàn bà ốm yếu càn thùng cỗi hơn tuổi đó, ông chỉ mới gặp một lần trong một buổi tối mưa gió mù mịt. Một tay xách cái giỏ đệm, một tay cố giữ tấm ni lông mỏng choàng phong phanh ngang cổ đang lồng lộn vì gió giật, người đàn bà gầy gò vừa đi vừa chạy trong mưa. Gió từ tít mù ngoài động chẳng bàng bầu lùng tung oan ngoại kéo về, trong tiếng sấm ầm ào và ánh chớp nhoáng nhoàng, cái bóng nhỏ nhoi thoát hiện thoát chìm vào bóng tối đen thẳm. Lúc chiếc xe con dừng lại, người đàn bà dừng chân, giơ tay che ánh đèn pha, ngỡ ngàng. Hình như ông phải lên tiếng đến lần thứ ba, bà mới e dè bước lên, ngồi thu vào một góc lem luốc tả tơi như con mèo ốm. Đôi tay gầy lắm ngóng, cố ngăn những giọt nước mưa từ trên người, thì nhau rơi ròng ròng xuống ghế nệm, xuống sàn xe. Bà trải sấp vé số ướt sũng lên hai mắt vế, nhìn chúng vẻ bất lực, rồi ngơ ngác khi nghe ông đòi mua hết chỗ vé số ấy. Ông nói đùa, thầy bói bảo năm nay coi chừng chúng độc đắc. Người đàn bà cười hịch hạc, bớt vẻ ngại ngùng. Qua khỏi động chẳng bầu lùng tùng tới ngã ba, người đàn bà xin xuống đi bộ. Ông khoát tay ra hiệu cho tài xế cứ chạy thẳng lên hướng chợ, tới tận đầu con hẻm nhỏ. Người đàn bà hấp tấp bước xuống xe, cúi thấp đầu chào vẻ áy náy, đoạn tất tà rẽ vào con đường đất sình lầy tối đen. Ông ngần ngừ rồi mở cặp ra gọi giật, khoan đã. Bà ta quay lại ngần ngại nhìn cây đèn pin nhỏ xíu xinh xắn đã bật sẵn sáng loá trong tay ông. Bà lắc đầu, nhưng ông đã với người ra, nhét vội vào chiếc giỏ đệm rồi phẩy tay ra hiệu bảo anh tài xế quay đầu xe lại. Ông à, nghe nói kỳ này Tám Hoàng bị loại hả ông? Như tỉnh cơn mê, ông mở choàng mắt nhìn vợ cau có. Bà để ý ba cái chuyện đó làm gì? Sao mà không để ý? Ông thì cứ vậy, hắn ta mà rớt kỳ này, chịu yên ha. Hồi xưa hắn làm chung với tôi còn lạ gì. Đã biểu kệ hắn đi, đừng có đụng vào. Ông không nghe, đã chấp nhận lui về cái xứ đầu thừa đuôi thẹo này rồi, đấu đá chi cho gây thù chuốc oán. Ai cũng như bà thì bán cả dân cả nước à? Ông nạt, giọng bà giận lẫy. Tôi nhắc cho ông biết mà đề phòng, không nghe thì thôi. Im một lát, bà nhỏ nhẹ tiếp. Ông à, tôi tính bàn với ông chuyện này. Hồi sáng chú Út nó điện lên nói thằng Mẫn muốn xin xuống thành phố học luyện thi. Ông ngồi bật dậy quát. Học, học cái gì? Chỉ kiếm cớ chơi bời. Nó là oan gia tội báo, không phải con tôi. Sao nó không chết đi cho đỡ khổ mọi người? Bà năn nỉ. Để nó xuống với dì Út nó ít lâu, cho tôi đỡ lo mà ông. Thằng mất dạy đó đem xử bắn cũng chưa vừa tội. Đồ súc sinh. Ông xít lên trong cổ họng. Bà đào mắt ra nhà sau hốt hoảng. Ông, này ông, người ta nghe hết bây giờ. Nhưng ông đã đứng lên, rời khỏi võng, nặng nề bước xuống thềm nhà, đi lần ra phía cổng. Gió từ động chẳng u u thổi về lay mấy tàu sừa xào xạc, những nhánh bưởi đung đưa. Ông đưa tay vuốt ve mấy chiếc lá non mượt mỏng manh, thấy người nhẹ nhõm hẳn. Những cành bưởi giống tự tay ông bó từ cây mẹ đã đâm rễ, nảy chồi khỏe khoắn. Từ ngày kích hoàng sân non nửa công đất nhà ông trở thành vườn ươm bưởi giống, ngày nào cũng có người đến xin xem thử. Ông căn dặn người nhà cứ mở cổng cho họ vào, mặc kệ bà cằn nhằn. Những lúc rảnh, ông giảng giải cho họ nghe cách dưỡng cành bó nhánh, bón phân, những điều ông tích góp từ sách báo, từ mấy ông bạn chủ vườn dưới miền Tây. Có hôm bà vợ phải chờ bữa đến 8-9 giờ tối. Bà bực. Toán lo chuyện bao đồng, dân xứ này mà khá lên được thì đã khá từ lâu rồi. Nghĩ đến vợ, ông thấy ân hận, ông lại vừa nặng tiếng với bà. Tội nghiệp, ông hay có cảm tưởng bà là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về đứa con trai. Thằng Mẫn ngấm ngầm oán ông biết, ngày nó rớt tốt nghiệp phổ thông, ông nhất quyết không chạy điểm cho nó. Nó hất cái bàn mặt lên. Người ta cũng như ba, mà con cái nhờ đủ thứ, ba thì sao? Mắc chán à? Ông đã tát nó một cái chối nhủi. Hồi quán Vườn Mộng bị công an hốt, thằng Mẫn và đám bạn thường tụ bè tụ nhóm của nó bị bắt quả tang, đang tập tành làm chuyện người lớn với mấy ả tiếp viên đáng tuổi chị hai. Ông đã không đủ can đảm đến công an huyện lãnh nó về, chỉ bà đi. Tay trưởng công an huyện giữ ý, đợi đêm gọi điện cho ông thì thầm nhũn nhặn. Thưa chú lựa lời khuyên bảo em nó, cháu sẽ cố thu xếp gọn, không để chuyện này loang ra. Thằng Mẫn về, ông tát nó chảy máu mũi. Bà ngồi trong góc nhà, thu lu chết điếng, không dám can, không dám khóc. Khi người ta đồn dậy lên chuyện con Câm có chừa, ông nói với thằng Mẫn, giọng đe nẹt, ngầm ý cảnh cáo cả bà. Chắc cũng bọn con nhà mất dạy gây ra thôi. Liệu lấy đó mà làm gương, học hành không ra gì, chỉ no cơm sừng mỡ. Con nhà này vậy, tao xiết luôn, khỏi để ai bắt bớ. Lần đó, ông đã hơi ngạc nhiên thấy thằng Mẫn cúi đầu, lý nhí dạ, không hất mặt, gườm ông thách thức nữa. Cả tuần liền nó chỉ lúc thúc quanh quẩn ở nhà, không rời bước đi đâu. Ông mừng thầm, không chừng cái vụ nó bị bắt ở quán Vườn Mộng hôm trước lại hay. Mãi đến hôm, ông tình cờ bắt gặp cây đèn pin nhỏ xíu trong học bàn của nó. Thằng Mẫn giật nảy người lầy bầy, ấp úng trước ánh nhìn trừng trừng của ông. Cái này con lượm được ở trong trường lâu rồi ạ.
Láo, khai cho thiệt, mày lấy ở đâu ra? Mày đã làm gì? Chuyện con Câm, mày là đồ súc vật.
Ông gần như gục xuống. Thằng Mẫn mặt xanh như tàu lá, vẫn lắp bắp cố phủ nhận mọi chuyện. Nó không hề biết, cây đèn pin xinh xắn ấy, ông đã mua trong dịp tham quan nước ngoài hồi năm ngoái. Chính tay ông đã gắn vào đó sợi dây treo, có đính 8 viên lục lạc tí hon sáng loáng. Hôm đưa nó cho bà Sáu ốm, ông đã thoáng tiếc sợi dây. Thằng Mẫn không còn đường chối, nó cúi gằm mặt. Nhưng mà đâu phải mình con, mấy thằng kia nữa, biết là của đứa nào. Ông đổ bệnh, mấy ngày liền không ra khỏi buồng, bà vợ khóc nấc trong đêm. Ông ơi, nó còn nhỏ dại, hùm dữ chẳng ăn thịt con, ông nỡ nào cho nó vô tù, mà có ai biết gì đâu, sao ông lại thế? Bà Câm đi! Ông ngồi vùng dậy giang thẳng tay, cái tát cật lực kịp dừng lại giữa chừng trước khi ập vào một bên má ràn rụa nước mắt của bà. Ông trừng trừng nhìn bà trước khi đổ vật xuống nệm giường ai oán. Tôi sống sao đây, bà ơi! Mấy tháng qua, thằng Mẫn ở lì dưới thị xã, không dám trường mặt về nhà gặp ông. Tự dưng ông thấy khó thở, ngực nhoi nhói đau. Đưa tay xoa xoa chỗ trái tim, ông lần bước trở vào, mâm cơm còn đậy nguyên trên bàn. Chị người làm thấy ông vào vội vã quay đi, làm bộ lấy chổi quét bộ ván, vẻ lọng cọng. Ông ngơ ngác nhìn bà đang vật mình khóc. Chị người làm ấp úng. Chú ạ, chú ơi, ở dưới thị xã vừa điện lên báo cậu Mẫn ạ. Cậu Mẫn tụ tập chiếu phim xấu, làm chuyện bậy bạ với con gái người ta. Công an bắt rồi ạ. Đất dưới chân ông tụt xuống, và ông lập tức bị hút vào cái hố sâu đen ngòm, không kịp nghe tiếng bà thét giật. Kêu bác sĩ Tuấn mau! Lơ mơ giữa màn sương, ông nghe tiếng lao xao của nhiều người. Ai vậy nhỉ? Ai làm gì khiến cái đầu ông quay quay nhỉ? Nhìn thấy rồi, đằng xa kia, trong đám sương mù, không phải sương mù mà là mưa. Mưa gì mà mưa,
tràn ngập cả bầu lùng tung, cuồn cuộn trên mặt đường. Có ai chạy trong mưa, dáng còi cọc như một bà già, hai tay ôm thu lu vật gì. Ông đuổi theo, nhưng có cái gì cứ níu đôi chân ông lại, lùng nhà lùng nhằng. Bực lắm, ông vừa ngoắc vừa gào. Người phía trước bỗng dưng ngoắt lại, ngoái nhìn ông miệng ú ớ. Không phải bà già, là một cô gái. Thốt nhiên ông phát sợ, sợ thiệt tình, mồ hôi túa ra. Cô gái dương mắt tròng trọc nhìn ông. Trời ơi, con câm thiệt rồi. Cái bọc trong tay nó ngo ngoe, nhoi nhóp, giữa mớ rẻ bùng nhùng. Một đứa trẻ cái đầu nó to đùng, chân tay gầy nhom. Đứa trẻ thao láo mắt ngó ông. Ông thấy gương mặt của nó quen lắm, rất quen. Ông từ từ bước tới run run, giơ tay lên gần chạm vào nó. Lòng hoang mang chưa biết mình định làm gì. Gương mặt đứa bé bỗng méo mó biến dạng. Nó chập chờn như những vòng khói, uốn éo theo đủ hình thù kỳ lạ trước khi bốc lên. Từ từ tan loãng trong cái gì hư ảo như xương. Ông chới với, buông thõng đôi tay bất lực. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, trời ơi khổ quá. Chú Tư ơi con nè, chú có nhận ra con không chú Tư ơi? Ông hé mắt, màu vô tường trắng toát. Ông à, ông nhận ra tôi chưa hả ông? Khổ quá cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy, chừng nào mới khỏi? Ông nghe rõ ràng tiếng của The, tay cán bộ dưới quyền. Thím à, đừng quá lo, từ từ chú sẽ tỉnh lại thôi, bữa nay sắc mặt chú hồng lên nhiều rồi, thím thấy không? À nghe nói sáng nay, ông Tám Hoàng có tới thăm phải không thím? Có đi với ông chủ tịch vào đây, thăm nom gì cái tay đó, chắc muốn coi thử ông nhà tôi còn bao nhiêu hơi sức, lạ gì cái thứ giả nhân giả nghĩa đó. Kỳ này căng thiệt rồi thím à, ông Tám Hoàng đi đâu cũng rêu rao cái vụ cậu Mẫn bị bắt. Khi nào chú Tư khỏe, thím phải nhắc chú cảnh giác, lão ta dại gì, không thừa dịp này chơi chú Tư sát ván. Hôm qua bên kiểm tra đảng có hỏi. Này tôi nói hoài mà ông nhà tôi có nghe đâu. Ai cũng anh em đồng chí đồng giận. Đồng chí gì thứ đó, nó muốn hất cẳng ông nhà tôi lâu rồi. Không có cái bóng bí thư tỉnh ủy che cho thì nó chết nhăn răng từ cái vụ buôn lậu cây rừng mấy năm trước rồi. Bảy ông khốn kiếp, bay vù vù trong đầu. Ông muốn hét lên một tiếng, nhưng mọi sức lực chỉ đủ dồn thành tiếng ú ớ. Đôi mí mắt cựa quậy, ông đảo ánh nhìn về phía bà, khẽ nhồm người lên trong một cố gắng không thành. Trước khi chìm vào cơn mê thiếp, ông còn kịp nghe tiếng bà nhão nhợt. Mấy ngày rồi, ông ấy cứ như vậy đấy. Thế mày có biết chỗ bà Sáu ở hiện nay không Lâm?
Dạ không chú. Nghe nói sau đám ma con câm cái chòi của bà ấy cũng bị sập. Bà bồng thằng nhỏ về ở đậu nhà người quen ở ấp 2. Chú đừng lo. Khu ấp 2 rộng lắm mà có mấy hộ đâu. Lát hỏi là ra liền à. Mà chú tính kiếm bà Sáu ốm làm chi vậy chú?
Anh tài xế tên Lâm vừa cho xe rẽ vào con đường đất vừa tò mò hỏi. Ông thoáng bối rối. Thì nghe chuyện của bà cũng tội. Sẵn tiện đi thăm coi đường xá ra làm sao. Tới đâu rồi?
Ông quay mặt lặng lẽ ngắm những mái nhà tranh nằm im ắng dưới bóng những hàng điều tầm vông. Không khí trong xe nóng bức, dù ông đã mở hết cửa. Ông vốn không thích máy lạnh, nó thường gây cho ông những cơn váng vất. Ông lần tay nới chiếc cà vạt trên cổ như một thói quen thường làm. Bao giờ đeo cà vạt ông cũng có cảm giác không thoải mái. Đường vào ấp 2 dân cư thưa thớt, nghe tiếng xe hơi, đám con nít cởi trần, quần sệ rún lếch thếch kéo nhau chạy ra, chỉ trò cười toe toét. Theo chỉ dẫn của chúng, Lâm cho xe dừng bên bụi tầm vông sát đường. Đằng sau nó là ngôi nhà tranh siêu siêu trên thẻo đất, không hàng rào, không cổng ngõ. Không có ai, một người đàn bà từ căn nhà gần đó chạy tới huyên thuyên.
Kiếm bà Sáu hả?
Bà ấy bồng thằng nhỏ đi mất mấy bữa nay rồi. Nghe đâu là đem nó xuống chùa Vĩnh Ân dưới thị xã đó. Thằng nhỏ bệnh dữ, thấy nói bị suy dinh dưỡng nặng.
Ủa?
Thế chớ ông đây là sao với bà Sáu? Bà con ở xa hả? Người đàn bà tò mò nhìn ông. Ông không nhớ mình đã trả lời những gì trước khi quay đi. Anh tài xế vừa đánh tay lái chở đầu xe, vừa đưa mắt liếc chừng ông vẻ thắc mắc lo ngại. Nhưng ông có vẻ không việc gì, tuy sắc mặt nhợt nhạt ra.
Lâm, mày biết chùa Vĩnh Ân chứ? Giọng ông như gió thoảng.
Dạ biết ạ, chỗ đó nuôi người già tàn tật với con nít mồ côi đông lắm chú ạ. Giờ quay xuống thị xã nữa hả chú?
Ông gật nhẹ đầu tựa người vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Người ta đồn chuyện thằng Mẫn bị công an bắt vì tụ tập coi phim sex và làm chuyện đồi bại với đám con gái choai choai. Chẳng ai biết gì hơn nữa. Chuyện con Câm ồn ào một dạo rồi cũng chìm lìm giữa bao mối lo toan khác bề bộn của người đời.
Ông nhớ rõ đôi mày của bí thư tỉnh ủy hơi co lại, thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng nói chậm rãi rõ ràng từng tiếng một của ông.
Tôi không biết dạy con, tôi chẳng còn mặt mũi nào.
Và ông đã ứa nước mắt khi lần đầu tiên phải lẩn tránh cái nhìn của con người đối diện. Ông thấy mình chìm ngập trong cái cảm giác tủi nhục và bất lực. Ông lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng sang trọng, sau cái vỗ vai nhẹ sợt và nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như ban phát.
Thôi, cứ biết thế rồi sẽ xem xét. Tạm thời, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã.
Ông không nhớ đã bao nhiêu lần ông nhận được những nụ cười nhờn nhợt như vậy.
Ôi, chiếc xe giật chúi về phía trước.
Ông giật mình mở mắt. Lâm vang ra một tiếng chửi cộc cằn rồi mở cửa xe nhảy xuống. Phía trước đầu xe, một thằng bé gầy còm mặt tái xanh, mếu máu khóc, cố lôi người đàn ông chỉ còn một tay đang quờ quạng dưới lòng đường.
Anh tài xế cúi lượm cây gậy lên nói như quát.
Nè, qua đường thì phải coi chừng chứ, muốn chết hay sao?
Ủa, anh Hai Quynh hả? Người đàn ông mù lồm cồm ngồi dậy mặt ngẩng lên vồ vập.
Tao nè, thằng Lâm hả? Tiếng xe êm quá, thằng nhỏ không nghe nên mới là vậy. Cảm phiền nghe mày.
Lâm ấn đầu gậy vào bàn tay còn lại của anh ta, vỗ nhẹ đầu thằng bé.
Thôi, dắt ba đi đi, nhớ cẩn thận nghe.
Thằng bé có vẻ hoàn hồn gượng cười, rồi đeo chiếc bị bàng lên vai, cầm tay cha dắt vào lề.
Người quen hả? Ông hỏi khi Lâm đãng ngồi vào chỗ.
Ở gần nhà cháu đấy. Cả nhà anh ấy đoạn trường lắm chú à. Hai cha con đi bán vé số tắc ten, vậy mà nuôi tới bốn miệng ăn. Hồi trước hai vợ chồng anh ấy chuyên vô rừng bứt mây, bứt lá mật cật, kiếm gạo qua ngày. Khổ quá mới nghe lời người ta xúi biểu, bày đặt sắm đồ nghề đi già sắt phế liệu. Già được quả bom hì hụi thế nào không biết. Bom nổ tung, vợ banh xác, chồng tiêu mất một tay một chân với hai con mắt. Chỉ tội đám nhỏ, ba bốn đứa lít nhít, giờ không ai lo. Thằng hồi nãy lớn nhất.
Huyên thuyên một hồi, không nghe ông nói gì. Anh tài xế ngạc nhiên quay sang nhìn. Ông đang ngồi quay hẳn người ra phía ngoài. Cái dáng ngồi của ông có cái gì đó, khiến Lâm cảm thấy như mình có lỗi.
Mãi hồi lâu, tiếng ông lào thào, đứt khúc trong gió. Dân mình sao vất vả quá.
Lâm bớt ga, cho xe chạy chậm hẳn lại.
Bầu lùng tung không một chút gió, nắng càng lúc càng gay gắt, nắng loá loá tràn ngập cả vùng tràng hoang, mặt đất khô khong, nứt nẻ như muốn bốc khói.
Ông ngồi như hóa đá. Anh tài xế không đủ kiên nhẫn để chờ, liền cúi xuống, lay nhẹ vai ông.
Chú ơi, chưa lắm rồi, giờ mình có xuống chùa Vĩnh Ân không chú?
Vẻ mặt như người đang sốt, ông quay lại ngơ ngác.
Có xuống chùa Vĩnh Ân không à?
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bầu Lùng Tung Không Gió của tác giả Nhất Phượng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Nghe Bầu Lùng Tung Không Gió, chắc chắn chúng ta liên tưởng tới câu thành ngữ trong dân gian, con dại cái mang. Lấy bối cảnh là việc một cô gái tàn tật dở người tên Câm, nhân vật nữ trong truyện, chót có thai, rồi đẻ đứa con được có mặt trong cuộc đời. Người con gái ấy đã phải đánh đổi bằng chính tính mạng mình. Tuy nhiên, do việc Câm có thai là ngoài ý muốn, do bị một số thanh niên xấu làm hại, và nếu Câm không có thai, chắc chắn cô đã không chết khi sinh con. Việc Câm chết đã liên quan tới hai bố con ông Tư, bởi chính Mẫn, con trai ông Tư, cũng là một trong những tòng phạm gián tiếp gây ra cái chết của Câm. Ở đây, người viết đã dành hầu hết dung lượng chuyện để phân tích diễn biến tâm lý dằn vặt ân hận đau đớn của ông Tư. Mặc dù ông không phải là người gây ra chuyện, song ông ân hận vì đã không dạy bảo nuôi dưỡng cậu quý tử của mình tới nơi tới chốn. Gia đình khá giả, có quyền chức và vì thương con, ông cùng vợ luôn tìm cách đỡ cho Mẫn những lúc cậu ta mắc lỗi. Không có biện pháp răn đe giáo dục kịp thời, ông Tư hiểu chính mình chứ không phải ai khác đã dần dần đẩy con tới tội lỗi không thể tha thứ được. Trong sự sa ngã xuống cấp về đạo đức của Mẫn, ông Tư thấy mình có lỗi và ông ân hận day dứt vì điều này. Có thể nói, với chuyện ngắn Bầu Lùng Tung Không Gió, tác giả Nhất Phượng đã phần nào thành công khi khai thác một đề tài không mới là vấn đề giáo dục con cái trong gia đình hiện đại. Nhưng ở đây, người viết đã biết xoáy sâu vào những góc khuất, những điều ít ai chú ý tới trong tâm lý của những người làm cha làm mẹ. Nên chuyện đã thực sự khiến bạn đọc ám ảnh. Dẫu việc Mẫn sa ngã là việc đã rồi và cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm về chính hành vi ấy, nhưng sự dằn vặt đau đớn ân hận của những phụ huynh như ông Tư sẽ cho chúng ta hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn sự quan tâm sâu sát của gia đình đối với con trẻ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.